Thưa đại chúng, chiều nay chúng ta tiếp tục vô trược hạnh ở trong 10 hạnh của tịnh chúng tịnh. Hôm trước mình học vô trược hạnh đối với 10 điều không vội tin mà Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Nhất Ca Hàm hay là kinh Anguttara Nikaya, là Tăng Chi Bộ Kinh. Bây giờ mình học cái điều thứ năm. Cái điều thứ năm là đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó có lý luận, có biện chứng, mà chỉ tin khi mình đã lắng nghe, chiêm nghiệm đúng và đem nó ra ứng dụng có hiệu quả, đưa tới lời mình, lời người, lời cho đa số, đời này, đời sau thì tin. Đó. Chứ không phải tin là vì họ có lý luận, không phải tin là vì họ có biện chứng giỏi. Đó. Có những cái biện chứng giỏi nhưng mà không đúng. Có những cái biện chứng nó đi trong một cái trục, mà mình ở trong cái trục đó thì mình thấy nó đúng, nhưng mà mình bước ra khỏi cái trục đó để nhìn thì mình thấy nó không đúng. Cho nên mình phải có cái nhiều cách để mà hiểu một vấn đề, để nghe một vấn đề, để thấy một vấn đề. Ví dụ như người ta nói không có lửa làm sao có khói, như vậy là có luận lý không? Có biện chứng không? Nhưng mà có trường hợp không có lửa mà vẫn có khói. Có những cái khói tưởng tượng. Hay? Có cái lửa tưởng tượng. Mình không yêu họ nơi mà họ âm thầm yêu mình. Rồi họ tưởng tượng ra đủ thứ. Đó. Rồi khi mà sinh chuyển ra nói mình yêu người ta, sao người ta yêu mày? Nhưng mà thực sự ra đó là họ yêu đơn phương, họ đưa tới cái tương tư. Mình có biết đâu. Đó, cho nên là không có lửa mà vẫn có khói. Có những cái loại lửa tưởng tượng, có những loại khói tưởng tượng. Và thế giới phần nhiều là do tưởng mà sinh ra nhiều cái điên đảo. Người ta tự tế với mình, và ta tự tế là vì cái bản chất mà ta tự tế, chứ cái tự tế đó không có một cái âm mưu gì hết, không có một ý đồ gì hết. Còn mình tự tế với ai là vì mình có ý đồ, cho nên từ cái tâm của mình mà suy ra tâm người. Đó. Rồi từ đó mà sinh ra những cái cảm giác vui, buồn. Vui cũng do tưởng tượng, mà buồn cũng do tưởng tượng. Đó, cho nên đó là đời đôi khi không có lửa mà vẫn có khói. Nhớ không? Có câu chuyện khôi hài. Có cái cầu thanh niên. Nó thấy một ông già để râu mà đi trên chuyến đò dọc, có cả mấy người nữ nữa, có mấy người đàn bà, thì có ông già không để râu. Cái cậu thanh niên đó là cậu muốn vọc ông già này với mấy bà, với mấy cô, cho nên bữa nó cậu kiếm một cái lọn tóc cột cột nơi cằm, rồi mấy bà mấy cái ngủ say như vậy là cầu tới cầu quẹt quẹt nơi má của mấy người đó, nơi cái má quẹt xong rồi thì mấy người đó thấy ngứa ngứa nữa, hức ngứa hức, hai ba người thấy râu, ngứa, hức. Rồi xong là cầu cất cái chòm, chòm râu giả nó đi. Khi thức dậy là thấy trong chiếc đò của mình đâu có ai có râu đâu, chỉ có ông già cho mày. Cho nên mấy cái người đó để ông già đó mà chửi. Nó nói già rồi mà còn dê. Ông già không bừng lửng bơ rơ. Nó dê đâu, tôi có làm gì đâu mà dê. Cho nên mấy người tôi ngủ ông tới ông cà cà nên má hết mà không dê. Nó có đâu. Có đâu, tôi có cà đâu. Ông nói mấy người ta cũng không tin. Mà cậu thanh niên đó thì ngồi tỉnh bờ. Đó quý vị thấy không, đôi khi nó cuộc đời nó nghịch tặc, nó oan nghiệt lắm. Nếu mình không có tỉnh táo, rất nguy hiểm. Cho nên ở đời không có lửa mà vẫn có khói như thường. Cho nên đừng có nghe điều gì chỉ vì điều đó có lý luận, có biện chứng. Bởi vì tất cả những cái tri giác của mình nó tưởng tượng ra và nó hay đánh lừa chính mình lắm. Mà trong kinh hoặc là trong duy thức học thì mình ngủ dậy bơ hơ, bước chân xuống, đạp sợi dây, thần tượng con rắn, lá làng lên. Đó, chẳng tượng hết đó. Cho nên Đức Phật dạy là đừng vội tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó có lý luận, có biện chứng. Mà hãy tin cái điều đó sau khi mình đã nghe, chiêm nghiệm, gàng lọc và thấy lời mình, lời người, đời này, đời sau, lời cho đa số, lời cho nhiều đời thì mình làm, mình thực hiện, mình ứng dụng vào. Điều thứ sáu, đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. Cái điều này cũng rất là hay nếu mình thực tập. Đôi khi người ta nói đúng với cái lập trường của mình, nhưng mà chưa chắc trong tâm họ đã đúng như thế. Ai đã từng làm nhà ngoại giao và giao tiếp với những nhà ngoại giao thì mình sẽ thấy. Đôi khi người ta nói chỉ vì ngoại giao thôi, chỉ vì xã giao thôi, chứ không phải là từ nơi cái tấm lòng của họ. Mà mình tin nơi cái lời xã giao, mình sẽ thất bại. Đó. Bởi vì xã giao mà có gì đâu phải tranh cãi, gặp nhau lần hai lần cãi gì, nói gì thì mình nói nói như vậy cũng phải đó, rồi thôi tôi cũng đồng ý như vậy, nhưng mà quay về lại cái nó nói khác 180 độ, có đâu, nhớ không? Đó, cho nên là đừng có vội tin những gì mà người ta nói phù hợp với cái lập trường của mình. Ghê thiệt. Ghê không quý thầy? Đó, cho nên Đức Phật dạy cho mình cái phương pháp sống an lạc, cái phương pháp sống hạnh phúc, cái phương pháp sống đừng có bị người khác đánh lừa. Đôi khi họ vào chùa mà muốn ở trong chùa thì họ phải nói phù hợp với chùa của mình và cái thanh quy của mình. Nhưng mà họ vào nói như vậy chứ chưa hẳn cái tâm của họ như thế. Cho nên bước đầu nó nói đúng với cái lập trường, cái pháp môn của chúng ta thì chúng ta mới chấp nhận chứ, cho họ ở chứ, phải không? Nhưng mà ở 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi, biết hết từ mọi chuyện, từ trên Phật cho xuống nhà bếp, từ ông trụ trì cho tới chú điệu, biết hết tất cả những cái người mà thâm tín hộ trì tam bảo của chùa, của tăng giả la, biết hết rồi, thì khi đó họ mới trợ cờ theo cách của họ đó. Đó, cho nên đừng có nghe người ta nói ngọt ngọt, cái gì cũng nói hết, chỉ hết. Đó. Cho nên trong luật có nói rằng là ngoại đạo mà xuất gia thì họ phải mấy tháng, phải ít, tối thiểu là 3 tháng mình phải theo dõi. Nhưng mà ngày xưa nó thiệt thà hơn nhiều, còn bây giờ nó tinh tế lắm, cho nên mình phải cẩn thận. Có những cái trường hợp người ta nhận sư mình, cho nên người ta chấp nhận gọi là cái khổ hình. Người ta chấp nhận thực hành những cái khổ hình. Và những cái người mà chấp nhận khổ hình đó để họ khám phá ra những cái thâm công bí sự ở trong cái đối tượng họ hướng tới. Vừa khổ hình và vừa mềm mỏng. Và họ không bao giờ đồng chạm đến cái quan điểm, cái pháp môn gì của mình hết á. Cái gì cũng nói hay hết á. Thích lắm. Có thích không? Thích lắm. Nhưng mai mốt rồi biết cái thích của nó. Cho nên là cái điều này cũng là cái điều rất hay cho chúng ta. Nghe người ta nói nghịch, mình ưa thì người ta nói ngọt mình ưa, ta nói thuần mình ưa. Có phải không? Mình hai lỗ tai nhưng phần nhiều nghe được lỗ cho mấy, còn điếc lỗ rồi. Ai khen mình thích, ai chê mình thì mình không có thích. Đó. Cho nên mình thường thường hai lỗ tai mình nghe được lỗ cho mấy, phải không? Nghe được lỗ tai thôi. Thế nào mà nghe được hai lỗ tai, đó mà thấy được cho cả hai con mắt á. Phật là có 5 con mắt, là có 1000 con mắt, có 1000000 con mắt, có 1 tỷ con mắt, có vô số con mắt. Bởi vì có thiên bát đức hóa thân là bao nhiêu thân là bấy nhiêu mắt, mà bao nhiêu chủng loại chúng sinh là ngài có bấy nhiêu cái chủng loại thân để mà thấy, mà biết. Còn cái thấy biết của mình bị giới hạn bởi nghiệp lực. Đó. Cho nên là mình phải có thực tập cái chánh niệm tỉnh giác. Họ khen mình cũng biết họ đang khen mình. Chê mình biết họ đang chê mình. Và họ chê ngang đâu, mình có cảm giác khó chịu ngang đâu, mình biết. Họ khen mình ngang đâu, mình đang có cảm giác dễ chịu ngang đâu, mình biết. Nhưng mà biết sâu hơn một chút, nhân gì duyên gì mà họ chê mình, nhân gì duyên gì mà họ khen mình. Cái đó là cái công lao tu hành thiền quán. Họ khen mình nhân duyên gì, và do nhân duyên gì họ muốn cái gì ở nơi mình trong cái lời khen của họ. Do nhân gì duyên gì mà họ chê mình, họ muốn cái gì nơi mình từ nơi lời chê của họ. Thấy cho rõ. Đức Phật, ngài chánh biên giác, ngài chánh biên tri, ngài không xuống trong tình trạng bất giác. Đó. Cho nên không bị bất cứ thiên ma nào đánh lừa. Còn chúng ta mà ưa nói ngọt ngào thì thiên ma nó đánh lừa rất dễ đối với chúng ta. Cái này là cách đây 26 thế kỷ, nhưng mà Đức Phật cũng đã trang bị cho chúng ta về cái cách lắng nghe của tất cả mọi loài, mọi hạng người tới với chúng ta. Trong đó là quan trọng nhất là những cái hạng người phản gián, gọi là nhị trùng, tam trùng. Đó. Một tôn giáo lớn như Phật giáo, nó ảnh hưởng lớn như vậy, thì nhất định là có những người đến ở mặt tốt này, nhưng họ có thể không tốt ở mặt kia, mình biết. Cho nên đừng có nghe họ chỉ trích mình mà vội buồn, vội kết luận. Đừng nghe họ khen mình mà vội buồn, vội vui, vội kết luận. Mà dường như cuộc đời không bao giờ có kết luận. Hey. Cuộc đời không bao giờ có kết luận. Cho nên chúng ta đừng có vội vã kết luận. Kết luận càng vội vã, chúng ta sẽ có nhiều cái hối tiếc, ân hận. Và trong kinh cũng nói cho mình, có những vị họ hiện ra cái thuận hành, nhưng mà có nhiều vị Bồ Tát họ hiện nghịch hành mà, phải không? Đó. Cho nên mình đừng có thấy các vị Bồ Tát hiện nghịch hành mà mình vội kết luận là những vị đó không thanh tịnh. Cũng đừng nghĩ rằng có những vị hiện ra cái phạm hành mà mình vội kết luận vị đó là có đời sống tịnh hạnh. Thứ bảy, đừng vội tin điều gì chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình. Đức Phật nói rằng là đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với định kiến của mình. Đôi khi mình tin vào cái điều mà phù hợp với định kiến của mình, nó có thể đúng nhưng mà nó cũng có thể sai. Mình ở cái vòng này, mình được học tập như vậy, mình tiếp cận với cái phong tục tập quán như vậy, tạo ra một cái định kiến. Và ai làm như vậy thì mình cho là đúng, mà không làm như vậy thì mình cho là sai. Mà tới cái vòng khác, người ta phong thổ như vậy, văn hóa như vậy, tín ngưỡng như vậy, ngôn ngữ như vậy, ứng xử như vậy, cho nên người ta có cái định kiến về vấn đề đó như vậy. Mình từ một cái chỗ khác tới, mình nói là chỗ đó sai rồi, cái chỗ tôi mày đông này, mình đem cái định kiến của mình áp đặt lên cái vùng khác, từ đó đưa tới cái sự tranh cãi. Ví dụ ngoài trung á, một màu là mấy sao, mấy à, một màu 10 sao, nhưng mà trung nam mình một màu là mấy? Một màu là 20 sao. Cho nên mình cứ nói là một màu 10 sao, một màu 20 sao, mình cãi nhau. Thì do cái đơn vị đo lường từng vùng miền ta quy định. Thế mình cãi nhau là gì? Cho nên ai mà nói đúng cái định kiến của mình cho là đúng. Mà không đúng cái định kiến của mình cho là sai. Đó. Có nơi là nói một tá, bán cho tôi một tá viết. Một tá là mấy cây? Mấy? À, 12 cây. Nhưng có nơi một tá 10 cây thôi. Đó. Có nơi một tá 9 cây thôi. Tôi là mượn của chị một lương lúa. Ngoài trong một lương lúa là 5 thồng. Nhưng mà có nơi lương lúa 4 thồng. Cho nên mình cứ theo cái định kiến của mình, vùng miền, rồi mình đem cái định kiến đó mà đối xử với vùng miền khác. Và khi mà người ta cũng đem cái định kiến của vùng miền người ta đối xử với mình, cuối cùng đưa tới cái sự tranh cãi nhau. Đó. Do mình không có cái chánh biến tri, không biết được cái văn hóa từng vùng từng miền, và không hiểu được cái đo lường của từng vùng từng miền, cho nên đưa tới cái sự tranh cãi. Do đó mà cái điều không đáng có là xảy ra. Cho nên là Đức Phật Ngài dạy hết cho chúng ta. Mà tại sao Ngài dạy như thế? Quý vị biết rồi, ở xứ Ấn Độ mà thời Phật hơn 90 tôn giáo, tín ngưỡng, 62 hệ thống triết học. Mà mỗi vùng miền như vậy, nó thể hiện cái tín ngưỡng đó theo mỗi cách. nó thể hiện cái triết lý, cái triết học của họ theo một kiểu, rồi diễn tả nó nhiều cái loại ngôn ngữ khác nhau nữa. Mà nếu mình chỉ biết một loại mà đi hoằng pháp, đi thuyết pháp, thì nhất định nó sẽ đồng chạm rất là nhiều và nguy hiểm. Cho nên Đức Phật mới nói, mới dạy chúng ta là đừng vội tin điều gì vì điều đó phù hợp với cái định kiến của mình. Đừng vội tin điều gì vì điều đó nó phù hợp với cái sở học của mình. Nghe không? Đó. Nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta phải biết lắng nghe, phải biết học hỏi. Đó. Thứ 8. Đừng vội tin điều gì chỉ vì những điều đó căn cứ vào những sự kiện hời hợt. Đôi khi người ta chỉ trích một người nào đó mà ta đưa ra một vài cái sự kiện hời hợt, rồi thì mình vội dựa vào những sự kiện hời hợt đó mà kết luận là thế này, là thế kia, là đúng, là sai. Đó. Kết luận như vậy rất là nguy hiểm và thiệt hại cho cái nhân cách của mình, thiệt hại cho cái trí thức của mình. Cái điều này đại chúng có thấy rằng là trong thời đại chúng ta có không? Quá có luôn. Cho nên Đức Phật dạy rằng là đừng vội tin vào những gì mà những điều đó đưa ra những cái sự kiện, mà những sự kiện đó rất là hời hợt, rất là hời hợt. Những cái sự kiện bên ngoài, mình nhìn vào những sự kiện bên ngoài mà mình tin, mình dựa vào cái sự kiện bên ngoài đó mà đánh giá vấn đề, là mình đánh giá học ngay, nó không chính xác. Khi mà tôi đi Phi Châu, đi vào khu rừng hoang dã của Phi Châu, thì tôi thấy mấy con gấu nó tới nó cà, nó cà cái lưng nơi mấy cái cây rừng á, mà to nó cà cà thế này, nó cà như vậy. Thì tôi hỏi cái người hướng dẫn viên á, mấy con gấu đó nó ngứa lưng phải không? Nó ngưa lưng phải không? Trong đầu mình nói đúng rồi, nó ngưa lưng nó mới cà như vậy chứ. Ta ra hỏi hướng dẫn viên, nó không phải. Con gấu mà đực mà hồng mảnh đó, nó cà như vậy ấy, nó nhả ra nơi cái đó một cái mùi hương của nó. Nó ghi lại nơi đó một cái sức mạnh của một con gấu đực. Và những con gấu cái á, mà khi đi qua đó nó ngửi kỳ, nó hưởng ngửi được cái hương của cái sức mạnh của giới tính đó, thì nó tìm con gấu đực đó nó tới. Ô trời ơi, mình ngại, mình ngã ngửa luôn. Như vậy rõ ràng nó cà thì mình thấy nó cà, mà thường thường là mình hiểu theo cái gì mà cà như vậy là ngứa mà cà chứ, mà cà đấy. Tại ra khi mà người hướng dẫn viên mà giải thích như vậy là mình to lòa ra. Tại ra cái hiểu của mình nó không đi đâu tới đâu cả. Đó. Quý vị thấy nó thích thú không? Cho nên mình coi chừng những cái sự kiện mà mình nhìn thấy, mình tưởng như là mình đánh giá nó đúng, té nó không đúng. Đó, cho nên đừng dựa vào những cái sự kiện hời hợt mà đánh giá vấn đề, rồi kết luận vấn đề, rất là nguy hiểm. Nhưng mà tại sao cái người đó họ giới thiệu được? Bởi vì những cái người mà đi nghiên cứu cái đời sống của gấu, đời sống hoang dã, họ phải sống chết ở trong rừng. Họ phải sống chết trong rừng, họ phải quay, họ phải theo dõi, họ bám sát, họ theo dõi, họ quay. Rồi từ họ quay nhiều con gấu như vậy, nhiều sự kiện chạy ra như vậy, họ mới đi tới một cái kết luận. Đó. cho họ không có kết luận một cách thời hợp. Cho nên mình thấy đó, mình kết luận, vội vã kết luận, nó trật lất liền, phải không? Thấy vậy mà không phải vậy. Nghe không? Thấy vậy mà không phải vậy. Nghe vậy mà không phải vậy. Ồ, những lời Đức Phật dạy thâm diệu quá. Quá thâm diệu. Điều thứ 9 là đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó được các nhà quyền lực ủng hộ. Cho nên mình là thấy các cái nhà quyền lực họ ủng hộ thì mình nghĩ nó đúng. Nhưng mà phần nhiều chúng ta rơi vào cái tình trạng như thế. Nhưng mà Đức Phật dạy là đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó được các nhà quyền lực ủng hộ. Nhà quyền lực ủng hộ chưa hẳn là đúng. Bởi vì họ ủng hộ là phù hợp với chính sách của họ trong hiện tại. Nhưng ngày mai kia họ xoay trục, họ đổi hướng. Mà mình cứ bám vào cái ủng hộ quá khứ của mình là mình sẽ đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy là đừng vội tin những gì chỉ vì những điều đó do những nhà quyền lực ủng hộ. Họ có quyền lực về kinh tế, cái gì phù hợp với kinh tế của họ thì họ ủng hộ. Họ có quyền lực về chính trị thì những gì phù hợp với quyền lợi chính trị của họ thì họ ủng hộ. Đó. Họ có quyền lực về truyền thông, những gì phù hợp với cái quan điểm truyền thông của họ thì họ ủng hộ. Nhưng mà người truyền thông ủng hộ chưa hẳn đã đúng đối với người có quyền lực chính trị. Người quyền lực chính trị ủng hộ đã đúng chưa hẳn đã đúng với người có quyền lực kinh tế. Và người có quyền lực chính trị, người có quyền lực kinh tế, người có lực quyền lực truyền tin ủng hộ chưa hẳn đã đúng với người có quyền lực về tôn giáo. Cho nên mình đừng nói cái ông nơ ông ủng hộ rồi, ông nơ ông ủng hộ rồi mình ủng hộ đi. Không, không ủng hộ ai hết. Tôi để đó đã, tôi chiêm nghiệm suy nghĩ cái điều đó có đưa tới lời mình, lời người, lời cho đa số, lời hiện tại và tương lai không đã, tôi mới ủng hộ. Đó, chứ không phải là vì nhiều người ủng hộ mà trong đó có nhiều cái khuôn mặt nổi tiếng ủng hộ là mình cũng sẵn sàng ủng hộ. Không, không phải như thế. Đệ tử Phật không đơn giản ủng hộ một cách hời hợt như thế. Có hiểu không? Thứ 10 là đừng vội tin điều gì chỉ vì điều ấy do những nhà truyền giáo, những vị đạo sư danh tiếng tuyên thuyết. Mà mình chỉ tin điều đó từ nơi vị truyền giáo, từ nơi cái những vị đạo sư khi mình đã lắng nghe, chiêm nghiệm và thấy cái điều của cái vị đạo sư đó, nhà truyền giáo đó nói mà đưa tới lời mình, lời người, lời cho đa số, đời này, đời sau thì mình mới tin. Còn nếu chỉ lời cho một số người, mình không tin. Chỉ lời trong hiện tại mà thiệt hại tương lai, mình không tin. Lời tương lai mà thiệt hại hiện tại, mình không tin. Như vậy đại chúng thấy 10 cái điều mà đừng vội tin này á, Đức Phật đã mở ra cho chúng ta một cái tuệ giác lớn, một cái sự hiểu biết lớn, để chúng ta đừng có rơi vào những cái lầm lỗi không cần thiết. Và như vậy rõ ràng chúng ta chỉ không rơi vào những cái lầm lỗi mà Đức Phật đã vạch ra khi mà chúng ta thực hành cái hành gọi là vô trước. Nếu chúng ta dính vào cái gì là chúng ta sẽ bị mắc bẫy ngay. chúng ta dính vào truyền thống, chúng ta sẽ bị mắc bẫy khi người ta giăng cái bẫy truyền thống ra để bẫy chúng ta. Cho nên chúng ta tu học là đi tới với tuệ giác, toàn giác, mà không phải là vì truyền thống. Nếu chúng ta bị kẹt nơi truyền thống, chúng ta sẽ bị cái lưới này nó trói chúng ta, và chúng ta không thể đi tới với cái bậc tuệ giác hoàn toàn. Nếu ta dính vào cái tri thức truyền thuyết thì chúng ta sẽ bị cái truyền thuyết nó trói chúng ta, và chúng ta không thấy được cái giá trị chân lý nằm ở đâu, cái sự thật cao quý nằm ở đâu, và chúng ta chỉ dừng lại và bị trói ở nơi truyền thuyết và tranh luận nhau ở nơi truyền thuyết, ở nơi truyền thống. Và nếu mà chúng ta tu học chỉ vì được giới số đông, nhiều người trong số đông ca ngợi tán dương, chúng ta mắc kẹt vào đó thì chúng ta không khám phá được cái chân nghĩa của sự tu học chúng ta. Cho nên tuy là chúng ta được cái số đông ca ngợi tán dương, nhưng mà chúng ta không mắc kẹt bởi cái sự tán dương ca ngợi từ cái số đông đó, thì chúng ta mới đi tới được cái tuyệt đích của sự tu học. Chúng ta học tất cả các kinh điển, nội minh, ngoại minh, học hết, sách vở học hết, như thầy tổ chúng ta đã từng học. Nhưng mà không phải vì vậy mà bị chi phối bởi kinh điển và sách vở. Học hết, nghiên cứu hết, nhưng mà không bị chi phối, không bị vướng mắc bởi kinh điển và sách vở, thì chúng ta mới đi tới được cái đích điểm mà chúng ta muốn đi tới. Đó là khám phá cái giá trị tột cùng của chân lý, của sự thật. Đó. Còn nếu chúng ta mắc kẹt vào kinh điển, vào sách vở, thì quả thực chúng ta đã mắc kẹt vào cái kiến thức, cái tri thức của chúng ta. Đó. Và chân lý chúng ta không bao giờ ven mặt tới được. Chúng ta học tu luyện là để thực nghiệm, thực chứng, chứ không phải để lý luận. Chứ không phải để dựng câu kinh này, dựng bộ luận kia để làm chứng cứ cho cái việc của mình làm. Mà chúng ta phải tự mình giác liệu lấy, tự mình chứng nghiệm lấy những gì mà Đức Phật đã dạy qua cái đời sống của chính mình. Đó. Còn nếu mà chúng ta mắc kẹt ở nơi những lý luận, ở nơi những cái biện chứng, thì chúng ta không đi tới được về cái chân giá trị của sự tu tập, cái chân giá trị của Phật Pháp. Còn vậy, nếu chúng ta tu học mà bị dính mắc vào cái lập trường tông phái hệ phái, thì chúng ta bị trói ở trong một cái tông phái hệ phái thôi. Và cuối cùng những cái tông phái hệ phái khác mình không nghiên cứu được, mình không đi tới được. Cho nên đừng có kẹt vào bất cứ cái lập trường tông phái hệ phái nào, thì khi đó mình mới có thể khám phá ra được cái chân nghĩa của mọi cái tông phái, các cái hệ phái, và cái cuộc sống của mình nó trở nên giàu có, vĩ đại về mặt hiểu biết, về mặt đạo đức. Mình tu học đừng có mắc kẹt vào cái định kiến, thì mình mới phát kiến ra, mới phát hiện ra những cái điều hay mà mình cần phải vươn tới để học hỏi. Và đừng có đánh giá hình thức, đừng có kẹt vào những cái hình tướng bên ngoài. Đó. Nếu mình kẹt vào cái hình tướng bên ngoài, mình sẽ nghèo nàn cái nội dung ở bên trong, mà mình không khám phá ra được cái nội dung từ bên trong. Mình bị kẹt ở nơi một cái tấm vải hôi thối bọc một cái châu báu, thì mình không bao giờ khám phá ra được cái châu báu được bọc ở trong cái tấm vải mà không trong sạch đấy. Cho nên mình đừng có bị cái hình thức bên ngoài nó làm cho mình mắc kẹt. Và chúng ta cũng đừng dính kẹt vào các cái nhà quyền lực ủng hộ mình. Dù là quyền lực về kinh tế, quyền lực về truyền thông, quyền lực về luật pháp, quyền lực về chính trị, quyền lực về tôn giáo. Đó. Chúng ta không có mắc kẹt vào các cái quyền lực đó. Thì chúng ta mới có thể khám phá ra được cái sự thật ở trong các cái quyền lực đó. Và chúng ta mới thấy được cái đạo lý tột đỉnh mà chúng ta xuất gia tu hành vô hướng tới. Và chúng ta đừng có bị lòa mắt bởi các cái uy danh đã có từ nơi các nhà truyền giáo, từ nơi các bậc đạo sư. Đôi khi một vị truyền giáo nổi tiếng, một vị đạo sư nổi tiếng họ nói sai, nhưng mà vì cái uy danh của họ, mình cũng nghĩ ông đó đến nỗi gì nói sai, mà thật sự ông nói sai, mà mình cứ nói ông nói đúng thôi. Tức là mình bị cái uy danh của vị truyền giáo, vị đạo sư, vị thiền sư đó làm cho mình chủ quan trong cái hiểu biết của mình đối với ông ta, đối với cái mà ông ta đang làm. Và mình không dám từ chối cái mà ông áp đặt lên mình. Và như vậy là mình trở thành kẻ nô lệ đối với những gì mà nhà truyền giáo có uy tín đó nói ra. Cho nên một bức tranh của một kỳ em bé vẽ đôi khi nó tuyệt tác hơn là một bức tranh của một vị họa sĩ danh tiếng. Nhưng mà khi nghe một vị họa sĩ danh tiếng vẽ, có khi ông vẽ run tay, nhưng mà mình cứ nói cái đường nét ông đẹp hơn. Bởi vì cái nét run nữa là nghệ thuật, mình biện minh cho cái nghệ thuật của ông ta. Trong lúc đó một người trẻ nó vẽ rất là xuất sắc, mà mình không thấy cái nét xuất sắc của người trẻ. Đó, cho nên là đừng có dính mắc vào bất cứ một cái gì, đối tượng nào, mà luôn luôn chiêm nghiệm suy nghĩ. Và cái tiêu chuẩn cho sự chiêm nghiệm suy nghĩ đó, gạn lọc đó, Đức Phật nói rõ, lời mình, lời người, lời cho đa số, đời này, đời sau. Hãy chiêm nghiệm mà có những cái yếu tố như vậy thì mình cho nó là đúng, là thực tế, là hữu ích. Mà còn không thì tất cả chỉ là hí luận, là vớ vẩn. Hay mấy cũng trở thành vớ vẩn. Còn nhớ không? Có điều hay mà không thực hiện được thì hay làm gì? Hay? Nói thật hay, đưa ra những phương pháp hay mà không khả thi thì cái hay đó làm gì? Đó, cho nên có những cái hay mà vớ vẩn thì mình không cần để ý. Như vậy là đại chúng thấy là vô trước hẳn đối với 10 cái điều đừng vội tin này, mình có thể thực tập được ngay trong cái đời sống này, và nó đưa tới cái lợi ích ngay trong cái đời sống tu học của chúng ta hàng ngày, và chúng ta không bị rơi vào những cái cạm bẫy mà do cái huân tập, do cái học tập, do những cái định kiến sai lầm của chúng ta và tạo ra cái con người chúng ta ở trong cái định kiến sai lầm đó. Mà chúng ta phải nghe rồi, chúng ta phải chiêm nghiệm. Cho nên trong lần mai có cái bậc nhạc gọi là nghe sâu hiểu thấu, nghe thật sâu và hiểu cho thấu, phải không? Đó. Còn mình nghe cạn cợt, mình hiểu không thấu thì rất là nguy hiểm. Cho nên phải nghe sâu, hiểu thấu. Đó. Phải thấy cho sâu, phải hiểu cho thấu. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta, khi nào Ngài còn nói các đệ tử, đế thân, thiền tư niệm chi. Đế thân có nghĩa là lắng nghe, khéo suy nghĩ, khéo nhớ lấy, suy nghĩ một cách thông minh, ghi nhớ một cách thông minh, lắng nghe, suy nghĩ một cách thông minh, nhớ lấy, ghi nhớ một cách thông minh, đế thính thiền tư niệm chi. Nếu mình bỏ cái phương pháp này trong cái đời sống của mình thì mình rất dễ bị chao đảo trong mọi cái thế sự đạo điên. Quá khứ đã xảy ra như thế, hiện tại đang xảy ra như thế, và tương lai nó cũng sẽ xảy ra như thế. Bởi vì thế giới này là thế giới mà cái gì cũng có. Thiện cũng có, ác cũng có, chánh cũng có, tà cũng có, Phật cũng có mà phàm phu cũng có. Mà nếu chúng ta thiếu cái pháp hành đế thính thiền tư niệm chi, chúng ta sẽ bị rơi vào cái bẫy của tà ma ngoài đạo, của tà kiến. Và ô thôi, cuộc đời đi tu như thế là xong om rồi, xong om nước chè. Thấy không? Xong om nước chè, cái đời đi tu của mình. Cho nên cuộc đời đi tu nó phải có cái gì đó mà mình phải thuận theo giáo pháp của Đức Phật để mà học hỏi hành trì. Đó là nói về cái vô trước hành đối với 10 điều không vội tin. Cùng trong kinh Á Hàm, cùng trong văn hề Nikaya, Đức Phật nói về cái khúc gỗ. Cái khúc gỗ mà nó đi ra được biển lớn, thì khúc gỗ đó nó không có bị kẹt ở đâu, ở bờ bên này, ở bờ bên kia, ở gầm cầu, ở cái gò nổi lên giữa dòng sông và bị người ta vớt lên. Và nó không bị gọi là bị những cái dòng nước nó xoáy. Thì khúc gỗ mà không bị kẹt bên này, không bị kẹt bên kia, không bị kẹt ở nơi gầm cầu, không bị kẹt ở nơi cái dòng nước xoáy, không bị kẹt nơi cái gò đồi ở dòng sông, và không bị người khác vớt lên, thì khúc gỗ đó mới đi ra được cái biển lớn. Tu học cũng vậy, chúng ta không bị kẹt vào biên kiến, chúng ta không bị kẹt vào cái tà kiến, chúng ta không bị kẹt vào cái kiến thủ kiến, chúng ta không kẹt vào cái gọi là giới cấm thủ, chúng ta không bị kẹt vào ở nơi cái đại tà kiến, thì chúng ta mới đi tới được với chánh kiến. Mà chánh kiến là Phật tính. Chánh kiến là Phật tính. Cho nên Phật tính mà trong A Hàm gọi là chánh trí kiến, trong văn hề Nikaya gọi là chánh trí kiến, nhưng mà trong kinh điển Đại Thừa gọi là Phật tính. Cho nên Phật tính đó là chánh trí kiến, là chánh kiến. Đó, cho nên quý vị thấy chưa, các kinh điển mà Đức Phật dạy minh họa rất là rõ ràng. Cô hiểu chưa? Minh họa rõ ràng thế nào làm khúc gỗ đi ra được biển lớn. Khúc gỗ đi ra được biển lớn vì nó không rơi vào mấy trường hợp. Đó. Kẹt bên này, kẹt bên kia, nó kẹt nơi gầm cầu, kẹt nơi gò nổi lên giữa dòng sông, kẹt nơi dòng xoáy và bị người vớt lên. Thì người tu chúng ta cũng vậy. Chúng ta đừng có kẹt vào bên biên kiến, thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Thì chúng ta đi tới được về chánh kiến, chúng ta đi tới được về Phật trí kiến. Như vậy rõ ràng là cái vô trước hành là đừng dính vào mấy cái kiến thủ đó. Mà nói gọn ra, chúng ta tu hành đừng kẹt vào hai cái, đừng mắc kẹt vào hai cái. Hai cái gì? Đó là phiền não chướng và sở trí chướng. Nếu chúng ta kẹt vào phiền não chướng, chúng ta không đi tới được với Niết Bàn, với Đại Niết Bàn. Chúng ta kẹt vào sở trí chướng, chúng ta không đi tới được với sự toàn giác, với chánh biên giác, với chánh biên tri. Cho nên hãy buông bỏ mọi cái sở trí chướng, mọi cái phiền não chướng đó đi. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải học hỏi như chính mình đang học hỏi với cái tâm vô trước. Nhớ chưa? Rồi, chiều nay mình học ngang đó. Chỉ mới vô trước hẳn thôi mà còn nhiều chuyện lắm. Mình hỏi, nhưng mà đừng mắc kẹt vào câu hỏi, mới là người hỏi thông minh. Còn hỏi mà cứ mắc kẹt vào câu hỏi là người hỏi chưa thông minh. Đó. Trả lời, nhưng mà đừng có mắc kẹt vào cái lời lẽ trong cái sự trả lời thì mới trả lời thông minh. Và cái người nhận cái sự trả lời đó mới thông minh. Nhất thiết Tu Đa La như Tiêu Nguyệt chỉ. Hết thảy kinh điển như ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu chúng ta cho rằng ngón tay là mặt trăng thì vĩnh viễn không bao giờ thấy được mặt trăng. Mà bị hai cái lỗi, không biết mặt trăng là gì mà cũng chẳng biết cái ngón tay là gì. Nhớ không? Đó là kinh viên giác. Nhất thiết Tu Đa La như Tiêu Nguyệt chỉ. Đó. Và ở trong kinh Xà Dù của A Hàm Nikaya, Đức Phật cũng có dạy rằng là pháp thường ứng xả hà huống vi pháp. Pháp như chiếc thuyền đưa người sang sông. Sang sông thì lên, bước lên bờ bên kia cho đừng có tiếc cái chiếc thuyền mà ngồi nơi chiếc thuyền không chịu lên. Thì điều đó kinh Kim Cang cũng nhắc nhở lại cho chúng ta. Như Lai thuyết pháp như việc dù giả, pháp thường ứng xả hà huống vi pháp. Như Lai thuyết pháp, pháp của Ngài như chiếc thuyền, pháp còn buông bỏ huống là không phải pháp. Thì tất cả cái đó là đều nhấn mạnh đến cái vô trước hẳn. Và vì là vô trước hẳn như vậy cho nên cái đời sống khi nào cũng cảm thấy vui, mới mẻ, khi nào cũng thấy hữu ích, và khi nào cũng thấy mình giữ được cái tâm bình lặng, không sân. Khi nào mình cũng thấy là cái sự tinh cần của mình, nỗ lực mà không nhàm chán, không mệt mỏi, vô tận hành. Và khi nào mình cũng thấy trong sáng, không mù quáng. Khi nào mình cũng thấy pháp đưa tới sự an toàn, đưa tới sự cao thượng, đưa tới sự an lạc, hạnh phúc. Là nhờ cái vô trước này đây. Đó. Cho nên bữa nay mình thực tập vô trước hẳn ngang. Trước hẳn. Ai nói mình cứ lắng nghe. Ai chỉ trích mình giữ tâm bình lặng. Chưa nói họ chỉ trích đúng hay sai. Đó. Ai đã đạo mình cũng giữ tâm bình lặng. Không kẹt vào, không dính vào nơi cái đá đạo hay là tông hô của người khác. Đó, đó là mình giữ được cái tâm bình lặng của chính mình. Đó là nội lực, là đạo lực của chúng ta. Và chúng ta có nội lực, đạo lực như vậy thì chúng ta mới có cái để mà hiến tặng cho mọi người xung quanh chúng ta, mọi người đang thương ta, quý chúng ta. Còn không có nội lực, không có đạo lực, lấy gì để hiến tặng cho những người mà chúng ta đã từng thọ ân của họ. Đó. Rồi, đại chống nghị bởi vì chuông reo rồi.